Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải bận đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái việc làm liên quan đến một người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Cái việc đầu tiên là mình phải xem rằng là mình có đủ điều kiện để mình trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Cái vấn đề thứ hai là mình phải xem rằng là cái sức khỏe của mình nó như thế nào, mình có thể xin bãi không phải thi cái bài thi hay không. Đó là hai cái việc đầu tiên. Nhưng mà trong hai cái việc đầu tiên đó nó rất là khó, tại vì có nhiều người không biết rằng là mình đã ra khỏi Hoa Kỳ này bao nhiêu lần và mỗi lần là đi từ lúc nào đến lúc nào. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Rồi chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, cảm ơn cô. Thưa luật sư, cho tôi xin đặt câu hỏi. Tôi có một cái vấn đề như thế này. Có một người lạ họ rõ cửa nhà tôi và đưa cho tôi một cái lá thư để tên là Nguyễn Văn A. Để là không phải tên tôi mà AKA Nguyễn Văn B là tên của tôi. Đúng tên mình, địa chỉ nhà mình đúng. Trong cái thư đó nó nói, họ nói là tôi phải đi ra cái small claim court hầu tòa, mà tôi cũng không biết rõ nguyên nhân như thế nào nữa. Như vậy chúng tôi có nên nhận cái lá thư đó hay không? Mà nếu tôi nhận thì tôi phải làm gì thưa luật sư?
Ok, cái việc đầu tiên là nhận cái lá thư từ cái người đưa đó không hẳn là mình làm cái gì sai.
Dạ.
Nếu cái người đưa cái hồ sơ này ra tòa small claim mà đưa sai người, tại vì tên của chúng ta nhiều khi nó rất là hợp với nhau. Thì khi mình ra tòa mình có thể trình bày cái việc đó. Nếu mình có thể trình bày cái việc đó trước đó thì mình có thể gọi cho cái người thưa kiện mình và nói quý vị chọn lầm người để mà đưa hồ sơ này ra tòa rồi. Tại vì nếu nó không liên quan gì đến mình thì mình không cần phải ra. Nhưng mà nếu liên quan đến mình thì mình nên ra để mà mình xem là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Tôi biết là nó cũng hơi bất tiện đó, nhưng mà nếu cái tờ giấy đó thực sự đến từ tòa thì mình cần phải ra tòa cái ngày mà trên giấy đó đã viết như vậy nhé. Còn nếu mà
mình phải
mình phải ra,
dù rằng là mình không có liên quan gì hết mình vẫn phải ra.
Vâng, nếu mà ra đến nơi mà mình không liên quan gì thì tòa sẽ bãi cái hồ sơ đó, thì cái người đó không có chống trả được mình có thế thôi nhá, không có kiện được mình.
Khi nào họ cố ý họ nhìn nhận là nó ok, đúng anh là chị là cái người đó làm chuyện này với tôi, có khi nào họ nói như vậy được không luật sư?
Họ phải có bằng chứng, nói khơi khơi không phải là tòa sẽ chấp nhận nhé. Rồi như vậy nhé, nếu xong mắt văn phòng đó
chắc có thể làm xong mà họ lấy được cái cốc, chắc có thể là họ ăn cắp information của mình chắc. Tại vì trong cái thư đó nó họ gửi cho mình đó, họ không có để cái, không có luật sư đứng ra đại diện mà chỉ có tên cái người đó thôi, and cái PO box thôi. Chứ mình không có cách nào mình liên lạc được cái người mà được, người mà sue mình hết.
Rồi, đây là câu trả lời cuối cùng của tôi. Thứ nhất là small claim không có luật sư đại diện. Bây giờ bà còn thắc mắc nữa thì có thể lên văn phòng gặp tôi, đưa tờ tôi coi, tôi giúp cho vài phút nhé.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư nhiều nha. Dạ,
dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn cô. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cần thêm thời giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, giống như cô vừa rồi gọi văn phòng làm hẹn với luật sư có thể giúp cho quý thính giả nhé. Gọi về văn phòng làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717 lấy hẹn. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Dạ, thưa tắt cái radio bên đấy dùm cho Khánh Thi trước, xong để đặt câu hỏi, thôi nó bị vang nhá. Dạ.
Alo.
Dạ, thưa mời anh ạ.
Cho tôi hỏi luật sư một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tôi thấy mình bực mình trong người lắm á.
Dạ, thưa bực mình thì cứ nói thử.
Là vừa rồi đó là tôi ra cái đường ngay ngã tư Beresa, tôi ngồi uống cà phê đó cô. Xong rồi tôi đậu xe mới có một tiếng thôi, mà nghe nói là phải đậu trên 2 tiếng đồng hồ thì người ta mới câu xe mình đi. Cái xe tôi, người ta kêu câu đi, cái đó bắt đóng 400+. Nhưng mà tới khi tôi nói chuyện đó thì họ nói thôi bây giờ họ bớt 100, họ lấy có 305 đồng thôi bắt tôi đóng. Mà tôi nghĩ là mình cần phải lấy xe về thành mình đóng, mà bây giờ mình thấy mình ức quá, mình không biết theo như vậy thì mình nên làm cái gì nhỉ?
Ok, cái đó cũng làm cho mình khó chịu ghê nhỉ. Cái việc đầu tiên là anh phải có cái bức hình, hay là anh phải nhìn cái nơi mà anh đậu, xem họ có những cái bảng gì khác, hoặc là cái điều kiện gì nói là anh không được đậu ở đó hay không. Mặc dù rằng là nơi đó có thể là một cái đậu chỗ đậu xe cho cả nguyên một cái khu phố, nhưng mà tôi không biết rằng là họ có những cái điều kiện gì khác. Những cái vùng mà anh đậu, cho nên anh đi anh coi lại xem nhé. Và nếu mà người câu xe đó là cái người câu của cái người chủ cái phố đó, thì anh có thể khiếu nại với cái người chủ trả lời của tôi. Cho nên anh xem lại, rồi nếu mà anh còn thắc mắc anh sẽ gọi trong nhân giờ làm việc nhé. Rồi cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả cần thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những giấy tờ gì mang lên cho sư coi, luật sư có thể giúp dùm. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ. Thưa tắt cái radio dùm cho Khánh Thi trước nha, đừng có để cái radio của thôi nó bị vang ạ.
Dạ, tôi tắt rồi.
Dạ, cảm ơn ông.
Dạ, xin chào luật sư, tôi có một câu hỏi muốn hỏi luật sư về vấn đề cái danh á. Tôi có một đứa đứa em, nó nộp hồ sơ bảo lãnh cho thằng gia đình em vợ của nó năm 2005. Thế nhưng đến năm 2009 thì mới có cái năm 2005 nhờ 2009 thì mới có cái số hồ sơ. Cho đến bây giờ là 13 năm rồi. Thì trong 4 người đi đó, có một đứa con nó đã không có trong hồ sơ để kêu làm nạp cái tiền visa. Như vậy thì trong cái 4 năm mà chúng tôi chờ đợi từ cái lúc mà nạp hồ sơ tới cái lúc mà có số hồ sơ đó, thì đứa bé đó có được khấu trừ cái thời 4 năm không, thưa luật sư? Xin cảm ơn luật sư.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của ông. Dạ, được chứ. Nhìn vào cái, nếu mà có thể làm được thì vô trong mạng lưới của di trú và công dân Hoa Kỳ và đánh cái Status Protection Act, thì họ có những cái tin tức trong đó để mình có thể tiếp tục xem rằng là khấu trừ những cái thời gian chờ đợi đó có được hay không. Tôi nghĩ là được, cho dựa trên những cái gì mà ông nói, tôi nghĩ là được nhé. Cho nên xem lại vấn đề đó. Ok.
Dạ, thì cảm ơn luật sư nhiều. Yeah.
Thưa cảm ơn ông, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải bận đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả vào 2 ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và chúng ta là công dân của quốc gia Hoa Kỳ dưới nhất là 3 hình thức. Thứ nhất là chúng ta sinh ra ở Hoa Kỳ thì chúng ta là công dân Hoa Kỳ. Thứ hai là chúng ta có thể được naturalize, tức là được trở thành công dân Hoa Kỳ nếu chúng ta hội những cái điều kiện tùy theo cái dạng của mỗi người. Trong cái việc này nó cũng khá nhiều những cái sự chi tiết khác nữa. Và thứ ba là một người có thể trở thành công dân Hoa Kỳ qua cái dạng của bố mẹ là công dân Hoa Kỳ. Và tôi cứ vẫn nói mãi là một khi chúng ta là công dân Hoa Kỳ, con của mình dưới cái tuổi 18 và được trở thành công dân Hoa Kỳ, mình cần phải làm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho các cháu. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa Khánh Thi, mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, em với lại một người bạn trai tính mua một căn nhà. Mà khi mà mua nhà xong rồi đó chị, thì em muốn hỏi luật sư là làm cái trust á, thì khi mà hai người làm một cái trust trên cái căn nhà đó rồi đó, thì cái người bạn trai đó có tự túc đi làm một cái trust hay một cái will khác trên cái tên riêng của anh được hay không?
Đây là câu trả lời. Vì hai người không là vợ chồng thì mỗi người có thể làm một cái trust, nhưng mỗi một người chỉ có thể đặt 50% cái căn nhà đó vào trong cái trust của mình thôi. Chỉ có vậy thôi, và anh ta có thể tự đi làm, ok?
Dạ, không phải ý em muốn hỏi là khi mà hai người mà làm một cái trust mà joint rồi đó, thì cái anh đó anh có tự túc anh đi làm một cái trust hoặc là một cái will riêng khác hay không? Ý em muốn hỏi là như vậy.
Vâng, và tôi trả lời lại một lần nữa, vì hai người không là vợ chồng, hai người không có làm joint.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Bye bye.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Nếu quý thính giả muốn biết thêm về vấn đề trust hoặc là di chúc hoặc là các vấn đề khác, thêm thời giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Câu hỏi mà quý vị thường hỏi nhất đó là những cái câu hỏi vậy thì tôi có cần ai giúp tôi để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ không? Câu trả lời là không. Quý vị không cần đến luật sư, quý vị cũng không cần đến dịch vụ. Nếu quý vị có người trong gia đình biết điền cái đơn và không có một cái gì phức tạp thì có thể dựa trên những cái lời chỉ dẫn ở trong mạng lưới của Bộ Công dân Hoa Kỳ để mà nộp cái đơn đó. Có thế thôi. Những người mà muốn sự giúp đỡ của luật sư là vì có hình sự, là vì có những cái khác biệt, những cái phức tạp trong cái hồ sơ, thì những cái phức tạp đó là ví dụ như quý vị đi ra khỏi nước Mỹ bao nhiêu lâu và như thế nào. Không biết là Khánh có thính giả hay không hả?
Dạ thưa có luật sư, đợi Khánh Thi tí. Dạ Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ em muốn nói là cái chuyện mà cấu cái việc xe mà ngoài bạc kính đó là em cũng có giống như vậy luôn. Là nhưng mà em suy nghĩ là vì nó ở đây á, Mỹ ở đây nó có nhiều thời gian rảnh rỗi nó làm những cái chuyện như vậy. Thứ hai nữa em nó đã câu xe của em như vậy, rồi nó còn hù em nữa, nó xe em đầu ở bất cứ chỗ nào nó cũng biết chiếc xe của em nó nằm chỗ nào hết. Mà em thấy được Mỹ này nó hơi dư thời gian ra thì được sao, nó sống nó có nhiều tiền lắm, nó có nhiều xe phải của nó lắm, nên nó làm đủ thứ chuyện hết. Even cái nhà của mình ở không à, không có gì là cũng gọi city xuống cách nhà của mình hoài.
Dạ cô,
5 năm là 3 lần.
Câu hỏi của cô là gì để cho luật sư trả lời, chứ luật sư cũng đang
cái
đợi
câu hỏi của dạ. Em nói là khi mình gọi như vậy, mình cầm lá như vậy á, nó ghét mình á, nó đi chỗ nào mình đi nó cũng biết hết, nó cứ dán chiếc xe lên trên chiếc xe của mình, nên là nó hù mình như vậy đó.
Rồi, cảm ơn
cái vâng.
Mà luật sư ạ,
nên ở đây nó có nhiều xe lắm. Mỹ này á nó khủng khiếp lắm đó.
Dạ cảm ơn cô. Rồi, mời luật sư ạ.
Ok, tôi biết là cái sự ức chế đó làm cho quý vị rất là khó chịu, và tôi cũng muốn nói thêm là ở Mỹ này, ở Hoa Kỳ này, chúng ta có luật lệ, không phải là luật bỏ túi hay là ai muốn làm thì làm nhé. Bây giờ cái việc nếu họ tới họ kéo xe của mình, và nếu chỗ mình đậu không phải là bất hợp pháp và mình được quyền đậu, như cái anh vừa rồi nói cho đậu 2 tiếng mà tôi đậu mới có 1 tiếng, bây giờ làm sao anh ấy chứng minh là anh đậu 1 tiếng hay là anh đậu 2 tiếng? Anh ấy vô anh mua ly nước đúng không? Ok, anh mua ly nước, anh có cái receipt đúng không? Thì có sẽ có cái giờ ở đó. Đó là một phần chứng minh. Cái thứ hai nữa là cái người câu xe của mình họ phải có cái bằng, có cái permit, họ mới được có cái xe câu và họ mới được có quyền câu xe. Và vì tôi nói là ở trong cái khu quý vị đậu á, có những cái bảng, mà những cái bảng đó không phải ai cũng có hết. Cảnh sát cho cái nơi đó được quyền để cái bảng đó lên, ai đậu nhiều giờ thì có thể sẽ bị câu xe. Đó là những cái dữ kiện xung quanh cái việc đó. Cho nên nếu mình nói là mình đậu 1 tiếng thay vì 2 tiếng họ cho phép mà họ lại câu là sai. Cái công ty câu xe là ai? Họ có được cái quyền câu cái xe đó không? Và khi họ câu xe mình thì mình đi đến nơi đó mình lấy xe lại mình phải trả tiền đúng không? Thì mình phải có cái nơi đó và cái nơi câu xe đó. Rồi ai là cái người gọi cái việc này, cái chỗ mà cái khu phố mình đi tới đó, họ có cái văn phòng quản lý management hay không? Ha? Mà ai là người có quyền cỡ gọi điện thoại thì nghĩa là mình đều phải có được biết hết. Cho nên từ đó mình mới ra bao nhiêu là tại sao họ lại câu xe mình bất hợp pháp. Không phải là ở đây ai muốn làm gì làm, nhưng mà tôi đồng ý cái chỗ là ở Hoa Kỳ này có nhiều người có nhiều thời gian, không có việc gì làm hết nhé. Làm mấy cái chuyện mà có lẽ là phức tạp cuộc sống của người khác. Vô nghĩa lý. Cảm ơn chị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị nhiều lắm. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Khi chúng ta quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải biết những cái điều kiện để mà nộp đơn cho nó đúng. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết mục đích chính của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ khi họ cho một người trở thành công dân Hoa Kỳ là mình phải biết ở Hoa Kỳ này lịch sử là như thế nào, và mình phải biết làm sao mà nói và viết cái ngôn ngữ tiếng Anh. Những người mà muốn thi bằng tiếng mẹ đẻ thì chúng ta phải ở đây qua một thời gian. Và chúng ta không phải là muốn thế nào là được như thế vậy. Vì đây là một cái cuộc phỏng vấn, cái cuộc thi cử đòi hỏi cái không phải tài năng gì hết, mà chỉ là đòi hỏi đến cái sự đối thoại bình thường mỗi ngày, hiểu biết mỗi ngày thôi. Có những cái câu hỏi nó rất là đơn giản, mà vì sợ hãi hay là vì lý do gì đó mà cái người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ không thể nào trả lời được, và tôi phải thông cảm cái việc đó, tại vì nó rất là intimidating, nó làm cho mình rất là sợ hãi, nhưng mà không có gì sợ hãi cả. Cái bài thi của Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ đưa ra như vậy không thay đổi. Cái sự thay đổi là ví dụ như tổng thống ha, chúng ta cứ 4 năm bầu tổng thống một lần, đó là một câu hỏi rồi. Và tổng thống nước Mỹ là ai? Đó là hai câu hỏi rồi. Rồi phó tổng thống nước Mỹ là ai? Là ba câu hỏi rồi. Thượng nghị sĩ của California là ai? Là 4 câu hỏi rồi. Tất cả những cái đó là những cái sự bình thường, những cái câu hỏi bình thường về lịch sử của nước Hoa Kỳ này. Cho nên chúng ta cần phải biết. Tôi biết là học những cái câu hỏi này nó khó lắm. Ok, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ông.
Tôi xin hỏi luật sư là tôi lái xe mà tôi có cái bản Medicaid mà ở mướn nhà ở cái chỗ nó chặt quá không có bạc kinh, thì tôi muốn xin ra cái bạc kinh mà Medicaid ở ngoài đường một bên nhà tôi đó mà xin ở đâu mà làm khách sau à?
Dạ thưa ông nói là handicap, tức là ý ông nói rằng là mình đang có những cái sự di chuyển nó không có được bình thường đó, phải không?
Vâng.
Vâng, vâng. Ông đi lên nha lộ vận nhé. Lên DMV xin họ cái bảng đó nhé.
Vâng.
Rồi, cảm ơn ông.
Không, tôi có rồi, nhưng mà tôi muốn xin cái test mà cái để ngoài đậu ngoài đường á.
Cái gì để đậu ngoài đường à? Mình...
Cái vẽ cái hình mà Medicaid mà với cái chỗ hoặc cái bạc kinh đường á.
Dạ không, đâu có. Mình đậu xe ở ngoài đường, mình treo cái bảng nó lên thôi. Nhưng mà ở ngoài đường có cái chỗ đậu, tức là ý nói là mình ở trong cái khu của mình, nó không có cái chỗ đậu cho những người handicap, có phải không?
Vâng, vâng, mà tôi muốn xin ở bên nhà tôi muốn xin vẽ cái chỗ đó để treo.
Xin vẽ.
Đặt cho mình để mình đậu hả?
Vâng.
À không, chuyện đó nó không có đâu, nhưng mà mình cần phải nói chuyện với cái người quản lý ở cái nơi mình ở nhé.
Vâng.
Ok, rồi. Vâng. Cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn luật sư ạ. Ông bảo là xin vẽ cái chỗ của ông ở, chứ không phải là xin cái bảng hay luật sư hàng nãy giờ thiếu.
Đúng rồi.
Dạ, dạ, xin vẽ.
Nhưng mà không biết là cái nơi đó họ có vẽ, có cái chỗ có vẽ những cái chỗ handicap parking không, tôi không biết. Nhưng mà cái sự đòi hỏi có hay không tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà những cái nơi thương mại thì cái đó phải có nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn ông ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải bận đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Nhớ gọi lấy hẹn trước. Trở lại với luật sư ạ.
Một trong những đòi hỏi mà nhiều người rơi rơi vào tình trạng khó khăn để mà giải thích đó là chúng ta ở ngoài Hoa Kỳ này quá lâu. Chúng ta vì có cái thẻ xanh và cho phép mình được đi ra ngoại quốc và mình đi và về rất là nhiều. Một khi mình đi về rất nhiều, không những mình đi về rất nhiều mà mình lại còn ở đó quá lâu. Khi mình ở quá lâu thì như tôi nói là quý vị phải có một cái lý do. Nếu họ hỏi quý vị ở phi trường mà quý vị không đưa cho cái lý do chính đáng thì họ cũng có quyền để đưa quý vị ra tòa di trú nhé. Những người hải quan ở phi trường họ rất là thông cảm cho những người đi du lịch nhiều. Nhưng mà có những người hải quan ở phi trường họ không có cái sự dành riêng đặc biệt đó cho bất cứ ai. Cho nên nếu mà chúng ta không có cái sự tiếp tục ở Hoa Kỳ này, không có cái sự gọi là sống ở Hoa Kỳ này, thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề này khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Một cái câu hỏi nữa mà nhiều người hỏi đó là chúng ta có cần phải là thường trú dân, giấy tờ hợp lệ khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ không? Như tôi vẫn nói, ở văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ ở đây, những người nhân viên đã nói rằng là khi nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, họ đòi hỏi là chúng ta phải có chứng minh là chúng ta vẫn là một người thường trú dân hợp pháp. Tức là nếu chúng ta có cái thẻ xanh hết hạn thì chúng ta phải nộp đơn xin một cái thẻ xanh mới để chứng minh cho họ thấy rằng là mình vẫn là một người thường trú dân có hiệu lực ở đây. Tôi biết là cái việc này nhiều khi nó khá chi phí tốn tiền đó, nhưng mà chúng ta không có cái lựa chọn. Vì nếu chúng ta đi vào Sở Di trú của Hoa Kỳ để đi thi xin làm công dân Hoa Kỳ mà chúng ta không có cái thẻ xanh có hợp lệ hay là có cái chứng, có cái receipt, có cái giấy báo là mình đã nộp đơn, và nếu mà mình không có những cái giấy tờ đó, họ nhiều khi có thể cho mình những cái sự rắc rối. Và thêm vào đó, nhiều người hỏi tôi rằng là vậy thì tôi muốn đổi tên thì sao? Khi quý vị muốn đổi tên thì chỉ có một người có thể đổi tên cho quý vị lúc quý vị tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ, đó là người chánh án. Ngày hôm nay cái việc tuyên thệ đó nó xảy ra ở những cái nơi mà Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ họ quyết định chọn là cái nơi được tuyên thệ, và đó là chỉ là cái lời tuyên thệ thôi, chứ không có cho mình cái lời thề trước chánh án. Hai cái nó khác nhau. Nếu chúng ta muốn đổi tên, một là quý vị có thể đổi tên ở tòa tiểu bang trước đó, rồi khi quý vị nộp đơn, quý vị kèm theo cái lệnh tòa tiểu bang là tên quý vị đã đổi thì họ sẽ phải dùng cái tên mới của mình. Nếu quý vị yêu cầu đổi tên ở trên cái đơn, hầu hết cái câu trả lời ngày hôm nay là vì tuyên thệ không có chánh án thì không có đổi tên. Nhưng không hẳn đó là cái việc mà xảy ra ở tất cả mọi văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ. Cho nên nếu chúng ta muốn đổi tên, chúng ta nên đổi tên. Làm cái việc đổi tên nó không có khó. Quý vị có thể lên trên tòa ở đường số 1 yêu cầu họ cho quý vị cái đơn, rồi quý vị nộp đơn vào để xin đổi tên. Quý vị có thể tự làm lấy. Số điện thoại của chúng tôi trong sở phát thanh là 408-947-7030. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-7717. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, về vấn đề di trú, về probate, về vấn đề living trust, vấn đề luật gia đình, quý vị có thể gọi số điện thoại là 408-947-7030 hoặc 408-947-7717 ở văn phòng. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, 2004 đường Center. Quý vị đi về phía phố Nhật thì quý vị sẽ thấy văn phòng của chúng tôi ở phía bên tay phải nhé. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ. Dạ, thưa tắt cái radio cho Thi trước nha, tại Thánh Khánh Thi đang nghe giống như còn mở radio. Dạ, dạ, tắt giùm Thi. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, thưa đặt câu hỏi ạ, tại mình chỉ còn có một vài phút nữa thôi ạ.
Dạ, thưa luật sư, tôi có câu hỏi gì? Tôi có lập cái hồ sơ bảo lãnh cho vợ với hai đứa con, mà cái hồ sơ vợ tôi đã phục vấn rồi, mà đã qua đây rồi, mà sao hai đứa con lập hồ sơ cùng một thời điểm luôn, đã đóng tiền hết chưa rồi, mà sao không thấy gọi hai đứa nhỏ?
Dạ, tôi...
Dạ, tôi phải làm gì ạ?
Tôi nói lại cái câu hỏi nhé. Anh làm giấy tờ lãnh bà xã của anh và hai người con. Bà xã đã qua Hoa Kỳ, còn hai người con thì chưa qua đúng không?
Dạ chưa qua, mà dạ chưa thấy giấy gửi giấy mời phỏng vấn gì hết.
Ok. Cái việc đầu tiên là tôi anh không cần phải trả lời, tại vì câu hỏi của anh nó sẽ cần đến ít nhất là nửa tiếng đồng hồ để trả lời nhé. Cho nên cái câu nói của tôi là như vậy. Tôi không biết là cái hồ sơ của anh lúc mà anh làm nó như thế nào ha, và hai cái người con của anh ấy là ở cái tuổi như thế nào. Và nếu bà của anh qua đây rồi, thì tại sao hai cái hồ sơ kia chưa có được phỏng vấn? Và tôi cũng không biết rằng là hai cái hồ sơ kia có đầy đủ giấy tờ hay là thiếu cái gì hay không, hay là nó đang ngừng ở cái lĩnh vực là National Visa Center, tôi không biết, cho nên tất cả những cái việc đó anh có thể làm hẹn để lên tham khảo, hoặc là anh có thể nhìn lại những cái giấy tờ, hoặc là anh đã nhờ ai giúp anh làm giấy tờ này thì anh có thể tới anh gặp họ và nói chuyện nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Nếu quý thính giả cần thêm thời giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi làm hẹn sư văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và cũng tiện vì cái anh này anh hỏi câu hỏi này thì tôi cũng xin phép được nói vài lời và quý vị biết tôi là như thế nào rồi, có sao nói vậy ha. Khi mà quý vị nhờ một văn phòng làm giấy tờ cho quý vị, và khi mà quý vị nhất là nhờ một văn phòng luật sư giúp cho quý vị về vấn đề pháp lý, và nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị phải trở lại nói chuyện với cái văn phòng đó. Tôi sẵn sàng để thời gian ra để giúp cho quý vị, nhưng mà nó không có đúng cho tôi khi tôi trả lời một cái hồ sơ mà đã được làm bởi một người luật sư khác, vì tôi không biết cái hồ sơ của quý vị như thế nào và cái người luật sư đó đã bỏ biết bao nhiêu thời gian để mà làm cái hồ sơ cho quý vị. Và nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của tôi sẵn sàng giúp, nhưng mà quý vị biết rằng là cái thời gian đó nó sẽ không phải chỉ là 5, 10, 15, 20 phút. Tại vì nếu quý vị đưa một cái hồ sơ ly dị mà quý vị đã làm bao nhiêu tháng trời và quý vị tới hỏi tôi thì tôi lại phải coi lại cái hồ sơ từ ngày đầu, cho nên nó rất là phức tạp. Quý vị nên trở lại nói chuyện với cái người đã giúp cho quý vị, vì họ là cái người biết hồ sơ của quý vị nhiều nhất nhé. Cho nên nếu quý vị cần những sự giúp đỡ hay là có những câu hỏi, quý vị cứ việc gọi tôi ở số 408-947-7717, 408-947.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office xem hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì quý nhà có thể lên gặp luật sư. Nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an. Gần đến ngày lễ Hiền Mẫu rồi, Khánh Thi chúc tất cả các bà mẹ luôn được vui với con, cháu, những người thân thương. Điều quan trọng nhất phải nhiều sức khỏe để sống vui, sống khỏe cùng với con cháu và người thân thương. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Phượng. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.